Bản tin nhanh thứ Bảy ngày 29 tháng 6 bao gồm một số sự kiện chính. Ông Joe Biden khẳng định sẽ không rời cuộc đua tổng thống. Cộng đồng Hồi giáo chỉ trích ông Peter Dutton vì bình luận về việc Thượng nghị sĩ Fatima Payman từ chức. Úc có thể có lượng mưa tương đương cả năm trong những ngày tới. Và Liên Âu quan ngại Việt Nam bắt giữ và kết án người bảo vệ nhân quyền. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố tại một cuộc biểu tình ở Wisconsin rằng ông sẽ tái tranh cử trong bối cảnh có những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua tổng thống. Ông Biden đang cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị sau màn tranh luận thảm hại vào tuần trước. Điều này dường như cho thấy sự suy giảm nhận thức ở nhà lãnh đạo 81 tuổi. Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách trước Tổng thống Đảng Dân Chủ kể từ cuộc tranh luận, trong khi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy 1/3 đảng viên Đảng Dân Chủ muốn ông Biden từ bỏ cuộc đua nhường đường cho Phó Tổng thống 59 tuổi của ông Kamala Harris, nhưng ông khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử. Ông Biden nói, đây là câu trả lời của tôi sẽ tranh cử và sẽ giành chiến thắng một lần nữa. Tôi là Tổng thống đương nhiệm của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một phần không nhỏ là nhờ các bạn. Và mặc dù vậy thì một số người dường như không quan tâm là bạn đã bầu chọn cho ai, bởi vì họ cứ đoán xem sao. Họ đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc đua. Hãy để tôi nói điều này một cách rõ ràng nhất. Tôi sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Tôi sẽ đánh bại Donald Trump. Tôi sẽ đánh bại ông ấy một lần nữa như vào năm 2020. Liên quan đến cuộc bầu cử tại Anh Quốc, lãnh đạo đảng lao động Keir Starmer nói rằng sự thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ. Trong bài phát biểu đầu tiên của ông sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia trước đảng bảo thủ của ông Rishi Sunak, cuộc bầu cử đã kết thúc 14 năm tồn tại của chính phủ bảo thủ ở Anh Quốc với việc đảng lao động giành được đa số trong quốc hội 650 ghế. Với gần như tất cả số ghế đã được tuyên bố, đảng lao động đã giành được 412 ghế, trong khi đảng bảo thủ được 121 ghế, mất 252 ghế. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Rishi Sunak đã từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ và thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng, ông Starmer đã cảnh báo rằng những cải thiện cần phải có thời gian. We said we would end the chaos. Khi khoảng cách giữa sự hy sinh của người dân và sự phục vụ mà họ nhận được từ các chính trị gia ngày càng lớn, điều đó sẽ dẫn đến sự mệt mỏi trong lòng của quốc gia. Sự thiếu tin tưởng này chỉ có thể được khắc phục bằng hành động, chứ không phải là bằng lời nói. Tôi biết điều đó. Ông David Lammy của Đảng Lao động đã được xác nhận là ngoại trưởng tiếp theo của Anh Quốc, cam kết sẽ thiết lập lại quan hệ với Liên Âu và thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tân ngoại trưởng cũng cho biết ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ ai tại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11 ở Hoa Kỳ. Trở lại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese chúc mừng Sir Keir Starmer và Đảng Lao động Anh đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông Albanese đã khen ngợi chiến thắng vang dội của Đảng Lao động, nói rằng ông mong muốn được hợp tác mang tính xây dựng với họ. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cũng chúc mừng tân Thủ tướng Anh và các đồng sự của ông thông qua một tuyên bố tập trung vào kế hoạch năng lượng mới của chính phủ Anh, trong đó tập trung vào năng lượng hạt nhân. Ông Dutton cho biết Úc cũng có thể học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm của Anh Quốc. Ông Dutton cũng cảm ơn đảng bảo thủ sắp mãn nhiệm vì sự hợp tác của họ trong suốt 14 năm cầm quyền. Chuyển sang tin khác, người đứng đầu cơ quan Hồi giáo hàng đầu tại Úc đã lên án những bình luận của lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton sau khi Thượng nghị sĩ Fatima Payman từ chức khỏi đảng lao động. Ông Dutton cho biết ông lo ngại về sự gia tăng của các ứng cử viên Hồi giáo khác từ phía Tây Sydney, những người có khả năng trở thành thành viên của chính phủ thiểu số trong cuộc bầu cử tiếp theo. Thượng nghị sĩ Payman được đồn đoán là có liên kết với các tổ chức ủng hộ Hồi giáo khác do quan điểm ủng hộ người Palestine. Phát biểu với SBS, Kamel Dabussi, CEO của Liên đoàn các hội đồng Hồi giáo Úc, nói rằng quan điểm của ông Dutton là mang tính phân biệt đối xử. Các ứng cử viên Hồi giáo tranh cử và họ được bầu, đó là ý kiến của người dân. Họ được bầu như vậy và sau đó họ sẽ tham gia vào tiến trình dân chủ. Tôi không nghĩ rằng việc ai đó phủ nhận ý chí của người dân là phù hợp. Nếu như vậy thì tôi nghĩ điều đó khá phân biệt đối xử. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt. Tôi nghĩ điều đó khiến cho mọi người trong cộng đồng bị gạt ra ngoài lề. Và tôi sẽ liên lạc với ông Dutton, mời ông ấy tạo mối liên kết tốt hơn với cộng đồng Hồi giáo để hiểu các vấn đề và nhu cầu của họ và mời ông ấy giải quyết các mối quan tâm của họ. Tiếp theo là một số tin vắn. Người thổ dân và dân đảo Torres Strait trên cả nước đang chuẩn bị sẵn sàng để đánh dấu một lễ kỷ niệm văn hóa kéo dài một tuần sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái. Tuần lễ Naidoc bắt đầu từ ngày mai, ghi nhận tầm quan trọng của con người và các nền văn hóa của các quốc gia bản địa. Và chủ đề của năm nay sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ cho ngọn lửa luôn luôn cháy. Liên quan đến an toàn mạng, chính phủ liên bang đã đưa ra quy tắc tự nguyện hàng đầu thế giới nhằm cải thiện sự an toàn của người dùng trên các ứng dụng hẹn hò. 75% các công ty ứng dụng hẹn hò đã áp dụng quy tắc này. Họ sẽ được yêu cầu có hành động chống lại những người dùng vi phạm an toàn trực tuyến và cải thiện cách thức khiếu nại được chuyển lên cấp cao hơn. Trong lĩnh vực giáo dục, các nhà giáo dục muốn tăng lương để thu hút và giữ chân các nhân viên mầm non. Liên minh giáo dục độc lập đã nộp đơn lên Ủy ban Công bằng Việc làm nhằm tìm cách tăng lương lên tới 25% cho nhân viên tại hơn 100 trường mầm non trong cộng đồng ở New South Wales. Liên quan đến thời tiết, phần lớn diện tích của Úc có thể có lượng mưa tương đương cả năm trong những ngày tới do hệ thống áp suất cao mạnh bất thường. Weatherstone dự báo sẽ có mưa từ 20 cho đến 60 mm trên khắp tiểu bang Nam Úc, miền Nam và miền Tây Queensland và miền Bắc New South Wales trong 4 ngày tới. Trong vài ngày tới đã có cảnh báo gió mạnh cho bờ biển phía Tây Nam Tây Úc và cảnh báo gió mạnh cho các khu vực của bờ biển Nam Úc. Chuyển sang tin Việt Nam, Liên Âu đang quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo và những nhà vận động môi trường của Việt Nam. Và Liên Âu nói rằng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền khi hợp tác với các quan chức của quốc gia Đông Nam Á. Một người phát ngôn của Liên Âu đã cho biết như vậy khi trả lời yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã thúc giục Liên Âu cân nhắc lại cuộc đối thoại và áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn để đối phó với tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng của chính quyền Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về tuyên bố vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong lời kêu gọi của Human Rights Watch. Trong phần tin thể thao, đội bóng đá Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đã tan vỡ giấc mơ vô địch châu Âu sau khi thua Pháp trong loạt sút luân lưu ở trận tứ kết. Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết vào thứ Tư sau khi Tây Ban Nha loại nước chủ nhà Đức ra khỏi giải đấu.